Trên cái lộ trình của Đức Phật đi, chúng ta mới thấy rằng cái lộ trình này ra đời thì mới có cái chánh pháp. Mà muốn đi vào chánh pháp nhưng phải theo nghĩa bí mật của Như Lai chính là cái chân tâm. Trong cái chân tâm này, con người phải hiểu được, nếu mà đi vào cái chân tâm đó là phải thanh tịnh, còn ứng dụng ra là phải cái diệu tâm. Nhưng mà muốn vào cái chân tâm là cái tâm của mình, có người của mình không có phân biệt về chấp mới vào được. Cái chân tâm là Như Lai như theo cách, như là chuyện trên, như là thân của Đức Phật trước khi ngộ được cái nguồn tâm, ngài cầu cái chánh pháp tha thiết, nên dù cho một câu một bài kệ, không ai chẳng do Đức Thế Tôn xả bỏ cái thân mạng này. Bởi vì ở đây ông mới đưa ra một cái lộ trình để cho các con nhập vào chân tâm, là cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng, sống bằng chân thật và tình thương. Bây giờ mình ở đây, mình quay trở lại, mình xem coi cái tâm mình có cần ở đây. Mình có cần, mình có cần học như thế này không? Mình có cần không? Thành thử ra trên đường đi của ngài rất khó. Mà bây giờ cái lộ trình này ở đây lập ra, ngài xả bỏ hết cái thân mạng, hoặc làm người đồng bọc, cái là đứa nhỏ nhẹ nhất, rồi sau đó mới có cái giáo pháp của ngài để là một di sản để lại cho tất cả chúng sinh, chứ không phải để cho riêng một mình ai. Nhưng mà rồi không có người giảng lại, không có người dạy lại, thì là giáo pháp phải làm sao hiểu. Cái người giảng, người giải đó, cái giáo pháp của ngài, tư tưởng của ngài để lại phải có sự tu chứng mới giảng được. Bây giờ ngài để lại cho mình một cái triết lý như vậy, nhưng mà không có người giảng, không có người giải, thì làm sao mình làm được. Ngài để lại cách đây 2557 năm rồi, chứ đâu phải mới để lại đây đâu. Nhưng mà tại sao không có người đưa ra được, không có người ứng dụng được? Bởi vì cái chuyện này là rất khó. Ngài là một di sản để lại cho tất cả nhân loại, chứ không phải để cho riêng ai. Bởi thế kẻ nào độc chiếm nó thì như trong cái tạng bí mật dạy, họ đều là những người ăn trộm đồ vật của Tam Bảo. Đây, mà mình đem ra để mình lấy cái lợi, để nhận sự cúng dường của người ta, như là ăn cắp đồ vật của Tam Bảo, ăn trộm của Tam Bảo. Rồi mình lợi dụng cái đó, để mình thâu nhập những kiếm tiền, cái đó có phải là hủy bán chánh pháp không? Cho nên dù không bỏ chánh pháp, không lìa tâm bồ đề mà keo lẫn pháp, không truyền dạy cho người với cái tâm cầu pháp thì cũng phạm. Pháp có các thừa: Thinh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa và Bí Mật thừa. Người thầy muốn truyền pháp này tuy chẳng nên tiết lẫn, nhưng phải quan sát rất rõ người học pháp này có đủ tiêu chuẩn hay không, tâm họ có hướng thượng hay không, có tôn kính hay không, rồi sau mới đem cái mật pháp này ra bố thí cho. Chứ không nên đem những việc bí mật này mà nói chuyện, khiến họ sanh nghi ngờ hủy báng, rồi tự làm mất cái căn lành của mình, thì lại phạm vào cái giới thứ tư. Đó. Ba pháp trên đều là để phục vụ cho chánh pháp. Cái thứ tư là thường hành làm lợi ích cho cộng đồng bằng tất cả phương tiện hiện xảo. Vì vậy, người tu hành làm cách nào cũng được, dù hiện thân ngoại đạo, bà la môn hay cư sĩ, cho đến hàng quỷ dạ xoa, miễn là làm sao phục vụ cho cộng đồng, hành đúng chánh pháp để giải thoát mà thôi. Người tu theo Phật giáo phải làm sao để vận dụng tất cả phương tiện và khai thị cho người quay trở về chánh pháp. Mà người học chánh pháp đó phải biết trân trọng, tôn kính cái mình được học. Nếu không tôn trọng, không cung kính thì học cũng vô nghĩa. Cái tâm sống không chân thật, cái tâm sống không có tình thương, không có hy sinh nhẫn nhục và siêng năng, cái học nó cũng vô nghĩa, không đạt được. Đây là bốn pháp ba la mật của Bồ Tát trong tạng bí mật. Nên Bồ Tát không hành bốn pháp này thì không có xuyển dương được chánh pháp, thì phạm tội ba la di là mất cái tâm từ bi, nên không phải là Bồ Tát nữa. Người tu theo mật giáo này, học theo mật giáo này, nếu không nắm được bốn ba la mật này làm căn bản thì họ đi vào thành đạo sẽ bị lạc vào ngoại đạo tà giáo. Người tu theo đạo Phật nếu chưa hiểu được cái chân tâm thì chưa nhận được chánh pháp của Phật chân thật. Nếu chỉ hiểu trên văn tự thì chưa chính xác. Nếu đem ra đây mà dạy người thì dễ đưa người vào lầm lạc. Bởi vậy, dù cho trì chú quán rền vào thiền định thâm sâu, có thần thông đi nữa, như một kiền liên vẫn chưa phải là cái chân thật chánh pháp mà Đức Phật muốn nói đến. Bởi vậy ngài Bồ Đề Đạt Ma khi qua Đông Độ, cái chánh pháp giảng tàn niết bàn diệu tâm trao truyền, đây mới chính là cái pháp chân truyền của Phật. Khi ngài Huệ Khả thưa hỏi: Tâm con chưa an, xin hòa thượng an tâm cho con tổ dạy. Nhà ngươi đưa tâm đây ra an cho. Khi đó Bồ Đề Đạt Ma nói như thế, ngài Huệ Khả quay vào bên trong để tìm tâm chỗ này, có phải là cái chánh pháp nhãn tàng hay không? Quay vào để tìm tâm bằng gì? Bằng cái biết của mình quay vào. Không thấy tâm vắng lặng nên Ngài thưa: con tìm tâm con không có. Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới nói: ta đã an tâm cho nhà ngươi. Ngay câu nói này mà Ngài Huệ Khải nhận được cái tâm mình chỗ này có phải là trao chánh pháp nhãn tàng không? Đó, cái lộ trình đó là như vậy đó. Khi ngộ đạo, Ngài Huệ Khải đã than rằng: ba phen tìm tâm mà tâm chẳng có, dốc lòng kiếp vọng vọng hoàng không. Chỗ ấy chính là Bồ Đề, ấy gọi là chân đắc đạo. Vì chân tâm nó không có tướng, mà diệu dụng cái trí tuệ ra nó cũng không có tướng nữa, nên ở trong cái tĩnh lặng mà mới biết được. Vì vậy cái người mà học cái pháp này, học cái giáo lý này, xong mới xem người đó như thế nào. Trong cuộc đời của chúng ta, sống chết là cái chuyện bình thường. Lạnh nóng là cái chuyện bình thường. Chúng ta phải tự nơi chính mình, đứng lên để nương tựa nơi chính mình, để phát huy cái trí tuệ. Bởi vậy, trong thời hiện đại, những người nào chứng được đạo làm sao dùng cái văn tự hiện đại làm cho mọi người nhận được cái bản tâm thì cũng đồng với chư Phật. Đó. Mình làm cách nào nhận được cái bản tâm của chính mình thì mình cũng đồng với chư Phật. Vì Ngài giải rất rõ rồi. Ngôn ngữ hoàn cảnh tuy có biến đổi nhưng chánh pháp chỉ rõ có một. Ngài Bồ Đề Đạt Ma sau khi cao đôi bát cho Ngài Huệ Khải thấy căn khí của người Trung Hoa khó hiểu được cái pháp, cái chân tâm này, nên Ngài dạy: ta trao cho ông cái quyển Kinh Lăng Già làm phương tiện ấn tâm cho đời sau. Như vậy Ngài cũng đâu bỏ kinh giáo là phương tiện chỉ bày cái chân lý. Người kẹt trong ngôn ngữ văn tự thì không thể nhận được cái diệu nghĩa ẩn kín trong kinh. Kinh Lăng Già là phương tiện ấn tâm, vì trong kinh này chỉ rõ cái chân tâm Phật tánh. Lấy cái tâm Phật soi lại tâm mình thì đây là con đường tu Phật do người tu nhất thừa đạo. Phật trước tổ sau đều tu như vậy, người tu chúng ta hôm nay cũng phải hành như vậy mới nhận được cái chánh pháp. Đó là của lời Như Lai để lại. Bởi vậy khó mà tìm một con người để đi một cái lộ trình này. Qua lời giải của một vị giáo thọ A Sa Lê, sau đây là lời căn giải của bậc A Sa Lê. Tam Muội Gia là trong mười phương ba đời chư Phật cũng có Tam Muội Gia đồng thành Phật đạo nhất như, chứ không có con người, không có con đường nào khác. Nay trong cái mạng Đà La có pháp hội trụ Tam Muội Gia, đó chính là cái tên khác của Phật tử trong màu sắc Nhưng cái lộ trình có một, chúng ta phải bảo vệ, chăm sóc nó, căn cứ đó mà với cái huệ mạng pháp thân này, người tu hành phải yêu quý đó. Còn hơn bao nhiêu chuyện khác, nay người đã nhận được giới rồi phải nên giữ gìn. Có lẽ như chư tôn các vị thiền sư từ nay trở về sau cần phải làm việc vậy, nên y theo cái giáo pháp chân ngôn mà làm, giống như người mới thụ giới, tất cả sự việc đều không phải hỏi một vị thầy trước khi làm, chỗ đó sự ngã rồi làm vào sanh ra nghi ngại quá. Chúng ta phải tịnh từ cái chướng ngại. Sau khi nghe Đức Thế Tôn nói rộng cách duyên nhập Mạng Đà La, cách thức dạy chúng đệ tử cách thức lập đàn, sửa trị tâm địa, phân biệt rõ cái tánh tướng, bình trị tâm địa của cộng đồng, thì muốn cho đại chúng và chúng sanh thời sau biết rõ chánh pháp. Người có nghiệp trước biết cách thức tịnh trừ nghiệp trước của mình, không bị ngăn che, sớm được kết quả thù thắng đó. Tức là cái chướng nghĩa là trì các chướng ngại nội ngoại, tức là nội ma và ngoại na, ngoại trong tâm mình. Trước tiên Đức Phật đã đáp với ngài Kim Cang Thủ là mật chủ, hỏi về chuyện lập cái Mạng Đà La. Ngài chấp Kim Cang biến mật chủ lại hỏi ba điều. Một, lúc an lập cái đại bi đại, làm cách nào để tịnh trú tất cả cái chướng để người tu hành không bị nạn? Hai, trì tụng chân ngôn nào như thế? Ba, là thành quả ấy ra sao? Đức Thế Tôn đại nhật khen ngợi ngài bí mật chủ Bồ Tát và cho biết người tu chân ngôn phải phát tâm Bồ Đề, khởi lòng từ bi, làm lợi ích cho cộng đồng mới hành được. Đó. Bây giờ mình làm sao phát tâm Bồ Đề, mình làm lợi ích cho cộng đồng, mà với điều kiện là mình phải đi đúng chánh pháp mới làm lợi ích cho cộng đồng được. Còn mình mượn văn tự, mình mượn tướng, mình mượn để mình hưởng thụ thì cái đó là tội lỗi và tạo nghiệp. Mình cuộc đời của mình đừng lợi dụng Phật pháp. Mình làm cách nào để nó hoàn tất được cái tâm của mình? Bởi vậy sau mới đưa ra cái lộ trình cái tâm hy sinh, nhẫn nhục và siêng năng, chân thật là tình thương mới là tự mình nương theo năm cái bước này để mà đi tới. Tự mình lo chính mình, bởi vậy tại sao nó đưa ra bài chú đại bi hoặc là ôm mini bát mới hùng là để cái tâm mình khởi cái đại bi ra. Chứ ôm là cái tâm, phải sống bằng cái tâm chân thật và tình thương mới được. Bởi vậy khi cái tâm đại bi, cái tâm rộng mở thì tất cả cái tâm niệm keo kiệt, hẹp hòi, chấp trước dần dần biến mất, thì cái căn đại bi là cái bi tâm mới mở rộng lớn ra được. Không bị cái gì ngăn được, nhưng điều thiết yếu yếu là làm sao thường hành phải khởi nó đúng lúc đúng thời thì cái lực dụng không cùng. Bây giờ mình ở đây mình ứng dụng như thế nào để cho nó hoàn mỹ được? Mình đến đây với mục đích để làm gì? Bây giờ mình mục đích mình đến đây để làm gì mới được? Trong cái tâm mình phải suy nghĩ cho kỹ. Rồi mình mới ứng dụng được ra. Mình cần cái gì? Mình cầu cái gì? Tự mình phải xét lại. Mình cần cái đó nhưng mà mình có đủ điều kiện làm không? Hay là cái tâm nhỏ hẹp của mình, cái tâm dở xảo trá của mình, làm sao mà học được cái này? Bởi vậy khi một người hành giả mà trì chú là phải phát cái tâm bồ đề rộng lớn và phải ngồi trong cái thế thanh tịnh, chứ không phải dùng cái âm thanh đó. Bây giờ mình trì cái Om Mani Padme Hum với hùng là của ngài Quán Tự Đại Bồ Tát là đại bi, mà để cho cái lực đại bi trong cái tâm mình nó có, thì những hành giả đó không nên trì bằng lấy có, phải tập trung lại trì mới được. Người trì chân ông có lực của tâm, khi ra khỏi cái tâm sân hận, giận dữ, ích kỷ thì lực ấy thành ra một cái tướng pháp thanh tịnh. Còn khi khởi được cái tâm đại bi thì cái tâm bồ đề thanh tịnh, từ đó cái chân tâm Đức Phật đã dạy, người tu không rìa bồ đề tâm là thường hằng an trú cái đại bi tâm, là sống bằng chân thật và tình thương là đại bi tâm, an trú trong đó. Phải an trú trong đó. Ăn trú trong đó là cái tâm chân thật và tình thương. Cái tâm chân thật là tánh không, không có vọng tưởng. Còn cái tình thương là đại bi mới được. Người đã khởi được cái đại bi tâm thì cái tâm lực lần lần rộng lớn, tất cả cộng đồng khi ra khỏi được cái tâm thì cái từ bi thì quả là sinh văn. Cho đến Bồ Tát, cái tâm đại bi càng rộng lớn là mọi người nhiều chừng nào thì tâm từ càng lan tỏa khắp nơi cho cộng đồng. Cái tâm rộng lớn bao nhiêu thì phước rộng lớn bao nhiêu, nhiều chừng nấy. Hàng Thánh Văn thường chỉ lo cái thân nên nói, lìa vô ngã mà chưa được thật lìa. Cái tâm rộng lớn mới lìa được cái ngã, mới trở về được cái vô ngã. Chỉ lo cái thân nên tuy nói lìa vô ngã mà chưa thật ngã, là còn lo sợ sanh tử niết bàn là thật. Như vậy đây là cái vi tế niệm chấp thân, lo vào cái diệt tận định an lạc. Vì tâm còn nhỏ hẹp cho nên cái trí nhỏ hẹp, nên nhỏ hẹp cái lực cũng nhỏ hẹp. Người tu hành kinh văn không có ứng dụng ra được, nên cái tâm rất nhỏ hẹp thì cái trí nó nhỏ hẹp. Người tu Bồ Tát Đạo biết được điều này, phải mở cái tâm rộng lớn như hư không và vận hành pháp thì pháp mới rộng lớn lên vô biên, còn làm nhỏ hẹp thì pháp pháp lớn cũng theo cái tâm hiện hành nhỏ hẹp. Tâm có rộng lớn thì người đức mới rộng lớn, thì pháp mới rộng lớn và ứng dụng mới được rộng lớn. Đó là lời của Đức Phật đã dạy. Đức Phật đã chỉ cái cách tinh trừ chướng ngại. Ở đây chúng ta triển khai cái thế nào và dụng của các bộ kinh này chủ yếu là để áp dụng vào hiện thực cuộc sống tu hành, chứ không đi sâu vào nghi thức và pháp tướng. Đức Phật chỉ rõ cách trừ chướng ngại nên Ngài nói kệ: chướng là tự tâm sanh, theo cái tánh xưa keo kiệt, để trừ nguyên nhân đó, nhưng nhớ cái tâm bồ đề phải rộng lớn. Đó, Ngài dạy vậy đó, mới trừ được cái chướng ngại cuộc đời. Tất cả chướng ngại rồi là do cái tâm sanh, từ cái tàn thức dấy lên, không chỉ trong địa hạt phàm phu vô lượng chướng ngại nặng nề, mà tất cả các hiền thánh cho đến Bồ Tát thập địa vẫn có cái chướng như thế. Ngay chính Đức Phật khi đi hành đạo vẫn có 9 lần gặp nạn, huống chi là người của chúng ta không khác biệt giữa thánh và phàm. Hiền thánh lấy khó khăn gian khổ rèn luyện cái thân tâm, hình thành ý chỉ, thành tựu được muôn màu sắc. Ngài trụ nơi các chướng ngại đó để điều cái thân và vượt qua chướng ngại qua đó bằng cái khó khăn và kiên nhẫn của chính mình mới được. Trên cái lộ trình mà muốn có trí tuệ là chúng ta phải vào các giai đoạn để gặp nhiều khó khăn rồi chúng ta nhẫn nhục để vượt qua. Bởi vậy cái lộ trình mà cái tâm uy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương mà Ngài Buddha đã ứng dụng hơn 60 năm qua là để cho chúng ta đã học hết sức nhẫn nhục mới thành công được.